cái đường này sau á, thì sẽ anh đi phân nó riêng ra bên này. Thì bác định xây một cái
nghĩa là mới
mới rộng khoảng 48 thước vuông. Thì bác có cái plan á, thì cháu có coi cái plan, coi cái plan đó, thì đằng sau có chỗ có đất thiệt, nhưng mà phải xin giấy phép xây cất. Thì con nên cùng thầy để xin bên trên, trình bên trên cũng chuyển để có chỗ nữa.
Không, bác cho thuê cái nhà mình cho ai thuê?
Thì hồi trước á, thì bác sĩ Kha cho thuê, người ta thuê thì với giá 2.000 rưỡi quan pháp, tức là khoảng 700-800 đô la Canada. Thì giá tiền con thuê ở Soji cũng bằng đó.
Soji đẹp hơn.
À, Soji hiện giờ thì nó rộng hơn, rộng hơn. Nhưng mà nếu mà có điều con thuê Soji cũng vậy, cũng mong muốn là có chỗ để cho các bạn đạo tới tụ họp, nhất là bây giờ cũng đông bạn đạo lắm. Nhiều khi tới nhà con mà không có chỗ ngồi nữa. Thành ra con cũng
mà đi xuống dưới đó xa hơn là Soji xa hơn.
Anthony thì nó không có tiện bằng Soji, tức là Anthony thì cái phương tiện di chuyển á, nó phải đi xe bus mà bus nó hiếm, nhưng mà cái việc đó thì con nghĩ không sao, thì con cũng có xe hơi.
Không không, anh nói rõ vụ bữa có trên nhà này.
Dạ.
Di chuyển khó lắm
vì bus hiếm, chủ nhật thì nó hiếm, còn ngày thường thì không. Nhưng mà cũng có xe lửa tới đó, nhưng mà cũng phải đi bộ, cũng khá xa.
Một cây số mấy, hai cây số.
Thì đối với Paris thì cách Paris khoảng 15-16 cây số.
Như là xa hơn Soji.
Xa thì tiện về tiện và phương tiện di chuyển thì đằng Soji rộng hơn, tiện hơn.
Cách Paris bao nhiêu
xa? Cách 10 phút, nếu đi xe lửa thì 10 phút. Còn Anthony mà cách Paris khoảng 1 tiếng rưỡi đi về xe. Tại xa lắm. Thì có vấn đề ở Anna nữa, cũng có nói thưa với thầy có vấn đề di chuyển khó lắm.
Còn đằng Soji Loa thì có cái tiện là về di chuyển rất là tiện, tại vì xe buýt tới thẳng đón trước cửa nhà.
Tới là tiện sử dụng nó để bàn.
Nhà. Còn đằng Tony thì bất tiện. Hơn nữa là nếu mà có xây ra thì cũng phải mất một thời gian khá lâu thì mới có thể làm việc được.
Khoảng 1 năm thì nếu muốn xây phải 1 năm xây được.
Chắc gì bà làm được không nói.
Nhà. Bác muốn phát tâm cái chỗ đằng sau là bác xây ra đó. Thì con thấy có điều đó thì muốn trình thầy.
Bây giờ bác nói làm sao?
Thì ý định bác là
cho mướn thì ai mướn đâu. Thì ở xa bác thì ai mướn.
Tới chỗ, tới giờ này thì chỗ bác chưa có ai mướn hết. Mà cái nhà bỏ hoang lâu rồi, có mấy tháng chưa làm.
Cũng hơn 1 năm. Ví dụ nó ra tòa
bây giờ mới lấy nhà lại rồi.
Nhà mới ra tòa.
Thì hiện giờ bác đang lau chùi cho người, lau chùi và dọn dẹp cái vườn đằng sau.
Nghe có cứ để đứng thẳng coi giờ chưa quyết định được ha.
Dạ.
Chừng nào mà bà đưa là thuận tiện.
Dạ.
Bà cắt đàng hoàng thuận tiện, bà phát tâm làm là không, tự nhiên sẽ có chút hạnh.
Dạ.
Nếu nói Soji là quá tạm vậy thôi.
À, dạ. Thì lần này thì con vẫn tiếp tục ở nơi Soji hết thầy.
Chịu đựng được nữa ha.
Dạ, dạ. Thì
Soji mấy ngày?
Dạ, Soji cũng bằng giá cũng khoảng 2.400.
Dạ. Mấy phần ở?
À, là phòng ngủ. Ba phòng ngủ.
Mấy phần đứng ra đóng góp nữa?
Dạ, dạ. Con với thăm.
Họ nào giờ?
Dạ. Hồi trước thì có Phượng, hồi trước có chưa con Chí thì có Phượng. Thì cái đằng Soji thì tụi con vẫn tiếp tục 3 giờ bộ trung 3 giờ thì
mở máy thì người ta thiền không?
Dạ, thì xin thầy cũng
có gì thắc mắc họ hỏi dạ. trả lời được gửi gì cho thầy để trả lời cho.
Dạ.
Tạm với đồng tháng nó có chuyện phí. Dạ.
Dạ.
Tâm thì phải làm đàng hoàng, chứ gì thì không thôi, ha.
Dạ.
Yeah.
Phần Lan thì bây giờ ngay ở Sochi cũng vậy, nếu mà bác lương Anatol đó, bây giờ bác ở mình thì chắc bác về thằng Sochi ở cũng được. Có chỗ bác ở.
Chúng tôi giờ đã ở tiền thôi. Nó đêm bác hôm tôi có tụi con lo cho ông già.
Do bác hồi thì trong hồi trước đó, thì bác mỗi tuần bác đến 2 ngày, thứ ba và thứ sáu thì chung người ta
mình có tuổi trẻ nó đỡ mình làm ở đâu ông ở nhà chính phủ có tốn tiền không? Nhà ông ở bên nhiêu giờ? Mấy tầng?
Đồng tầng 12 đúng
không? Ờ thì cũng đóng
có. Có một cái tầng à?
Không thì bác lưng
không thành vấn đề. Mấy tầng bà
ở cái vấn đề tôi thành vấn đề. Không thành vấn đề.
Cái vấn đề chính thì tụi con mong muốn là có một chỗ để tụ họp các bậc đạo như thầy muốn để quy tập các tâm linh lại thôi.
Bác để mỗi người đóng góp chút là có rồi.
Cái điều thứ hai cũng muốn trình thầy nữa là cũng xin thầy xin bên trên cũng có chỗ cho chư hiền á, châm cứu cho các bạn đạo ở Paris, những người ở Paris muốn châm cứu cũng có một
cái đâu
thì con thầy con cũng định là nếu mà có chỗ nào thì có thể làm một cái phòng cho chư hiền châm cứu, tại bây giờ thì tụi nghiệp chư hiền đi làm buổi sáng và tối thì ông đi châm cứu, nhiều khi về về nhà cũng 11-12 giờ đêm.
Đi đâu châm
thì
đi
ai
cũng ấn nó đưa về office rồi. Bác sĩ Ánh, bác sĩ
Lê Minh Ánh
hả?
Lê
Minh
Ánh
Ngọc.
Ngọc
Ngọc
em Lê Minh Ánh có office mơ muốn tới trị lúc nào trị. Trị cho bạn đạo đó, có giường đàng hoàng, chiều nó mới chăm. Số mơ cho ông Trần Hiền chăm cho bạn đạo thôi, đừng chăm tay tà nữa thưa. Bởi vì nó thưa là Ánh ông nó chậm, nó ghét rồi đi thưa. Ông đạo gì
nó thấy thì chú Hiền cũng cực quá, ông đi làm sơn
không có cái tật làm chậm đó.
Sơn ban ngày á, tối ông làm được không?
Ông có làm chậm nó mà hút thuốc được nó chuyển bệnh lúc đó ta trị ba cái rồi à, nói xong không chuyển nữa trị ba bệnh có đi về thương người bệnh nó mất thì giờ của nó ngày ông nói đi nói lại mất thì giờ hợp tích. Bạn đạo nó cũng chết ở Việt Nam có nhiều cha nó không làm xuyến làm mà xuyến thì ông chỉ ông chậm để cho nó hạ hơi rồi thẳng gồm sắc mặt rồi châm vô châm chiên vô nó chết bỏ nè mình tới trước châm sau. Ăn hiếp ăn hiếp thằng nghèo mà anh không biết là người xuyến là phải để cho nó phẳng lặng mới trị, để coi nó làm sao trị ha. Cái trị của y nó chậm lục ở chỗ đó. Còn y không biết rằng vừa dòm là biết thằng này nó bị cái thận yếu hay là cái gì yếu, trong xuyến đó nó có một cái gì yếu trong đó chắc thì ngay chỗ đó nó thấy khỏe rồi. Y chưa có đọc thằng anh chậm chạp rồi họ nói thôi chết bỏ không có tiền uống chơi nữa giận nó dễ lắm.
Thầy thấy chương trình cũng cực
quá, đem biết bao nhiêu bạn đạo cho ông thì mình mà ai cuộc nó báo cáo thì nghe thôi chết bỏ chạy. Tội nghiệp cái tính chậm, nói chuyện cũng chậm lắm. Thằng nói tôi buổi chiều mà tôi tới cái mặt tôi ấy, tôi trị 20 bệnh, mà 20 bệnh ảnh là mò một ngày rồi. Rồi anh đau khớp xương này, khớp xương kia, khớp xương nọ nữa, 20. 20 bệnh đó, ngày ra 20 bệnh mà bệnh lên bệnh xuống đó, chịu không nổi. Còn tôi mới tới chút là tôi làm 20 bệnh rồi. Yeah. Đã mừng á. Ha. Ông cứ bắt mạch không mà ngồi hoài. Ông bắt mạch. Nói bệnh là nói tới chuyện gia sự nên cuộc đời rồi nó nói thét rồi mấy anh kia ngồi cha đỡ mà nó rụng xương luôn. Tánh gì mà giận nữa, giận chồng nữa, cũng cứu nữa. Đó, đủ rồi.
Yeah.
Nghe không? Yeah. Người theo. Mấy người nói, tánh nóng quá mà làm gì?
Yeah.
À, tánh nóng không được, à, hại cái gan, đâu cam chê, thế nào mà nói nó nghe nó nhớ.
Yeah.
Nghe từ giờ thì mình vừa giải tánh luôn. Đi làm không?
Thầy, nhiều người mà bệnh á, mà người ta chưa thiền pháp môn này mà người ta, nếu mà con đưa cho họ băng mà băng như là Tam Quan Điển Lành của thầy á, thì họ nghe có đỡ không thầy?
Cho họ thấy cái yêu đời yêu đạo trước.
Yeah.
Phải không?
Yeah.
Rồi lần lần qua mấy cái khác có nhiều băng.
Yeah.
Mới tập nó có nhiều băng.
Yeah.
Cách nghĩa về sơ hồn pháp luân thiền định rồi đó.
Yeah.
Mấy người mới tu những con hỏi qua hỏi lại những cái đó,
yeah,
group B lại,
yeah,
để cho mấy người cái trình độ mới tu, yeah, tôi nghe băng nó lưu ý,
yeah. Yeah.
Những người mới tu ta cần cái này, cần cái này, cần cái này,
yeah,
nó thắng nó biết làm, group B lại một cuốn,
yeah.
Yeah. Người mới tu luyện cũng nói cho họ, ha,
những cái cũng băng khuyến tu,
à, tại sao phải tu, ha, yeah, trong đó có,
có
lý do gì ông đi tu? Lý do biết cái phần tâm, biết cái pháp này,
yeah,
à, ông tâm tu bằng cách nào, cực khổ bằng cách nào,
yeah,
à, đó mình chọn là mình lập thành của mình,
yeah.
À, yeah, đủ hết rồi, không có chí gì hết. Cách khởi đầu tu thế nào,
yeah,
tại sao hít không được, xuống hỏi ông Tư nói tu cho bạn, tu cho tôi, rồi về, yeah, tối làm sao, hít được 1 tới 12,
yeah,
nó có hết, mà cái ai làm. Và họ biết lập lần thành một cuốn rành mạch, ha, cho anh ta, anh mới tu cho anh cuốn lại, ha, chứ được rồi như đâu, dễ mà,
như là soạn thảo lại,
soạn lại đang qua hết
theo thứ tự rồi,
khác ngay trình độ nó.
Như mấy bữa mà thầy nói chuyện ở Non Te đó, thì chắc cũng thầy cũng nói cho tất cả mọi người,
cho nó, cho tất cả mọi người.
Bữa trước con cũng gửi cho cụ Thinh cuốn Địa Ngục Du Ký của thầy, à, cuốn mà thầy giảng ở đàn nhạc cụ Thinh mà cuốn Giác Ngộ Giờ Phút Lâm Chung đó, thì cụ Thinh có nhận được rồi. Thinh gửi lời cảm ơn thầy.
Lần lần cuốn này cũng đi cuốn nọ gửi cho ông, ông cho.
Còn cái bà gì mà
có nhiều cái cuốn nói về mấy người chính trị,
có cuốn mà thầy
lãnh đạo lầm than ở gửi cho ông, để nhận mới giờ trước ông ở trong cái khối đó mở,
có cuốn thầy nói với ông Xuyên Núc,
ừ,
cuốn thầy nói với ông Xuyên Núc
trình độ chính trị nha Núc,
dạ, có cuốn thầy nói với ông Xuyên Núc mà thầy ông tu nha.
Bùa phép vua mà nói chuyện chặt giận vậy, giận cha.
Bữa trước con có dịp tới nhà cụ Thinh một lần nữa thưa thầy, đầu tiên con nói lộn là con nói là con tới để trao đổi với cụ, con lỡ lời con định nói là thì trao đổi sửa đổi với cụ, thì con nói trao đổi thì cụ cũng khả năng có lỡ lời, cụ cũng nói là tôi không có gì trao đổi với cậu.
Tham tán răng
rồi. Lúc đó con biết là con vô tình con làm cụ
nổi xanh. Cái trao đổi đó là, yeah, cái lời nói của cộng sản.
Yeah.
Thấy không?
Yeah.
Nó thằng vô nít nó vô nó gặp thủ trưởng, tôi tới tôi trao đổi với anh.
Yeah.
Đó là trình độ dân chủ của cộng sản.
Yeah.
Ông nghe cái trao đổi là ông có ưa, đâu, yeah, có kia, đâu có nói gì trao đổi.
Yeah.
À, tôi xin gặp cô và xin chỉ dẫn về cái đường tu,
yeah, đúng,
ổng có ý chí tu hành,
yeah, Dạ, không học được ý chí,
kiên trì của ông. Thay đổi. Ông nghiên cứu kinh kệ, ông thâu gồm những cái tinh vi của trong kinh kệ.
Dạ,
ông phải người tầm thường. Thấy không?
Dạ.
Ông người có ý chí, mình phải học hỏi người ý chí của ông.
Dạ.
Nói chuyện ông một cặp thấy cái điểm của ông, mặt ông bừng lên. Mà như trình độ mà nói đạo á, mới thấy có đạo, mới thấy ông cái điểm mạnh. Và ông cũng có thấy được bề trên nhiều lắm rồi. Vì ông có cái ý chí cương quyết là dọn đường đi tu rồi. Nó khác với điều kiện của ông là chánh thức đi tu. Điều kiện các con không có. Ông đời ông xong rồi. Ông làm đại sứ, ông làm cách mạng, ông làm đủ thứ. Bây giờ ông đâu có ham gì nữa. Ông chỉ còn một con đường đi thôi.
Cái đó mới là chính thức cần
phải. Ông quyết rồi đó. Cho nên cái cuộc đời của ông mà ông nói lại cho các con nghe, các con học nhiều. Cuộc đời học sinh của ông rồi lúc này kia kia nọ, lúc này ông làm đại sứ. Rồi những chuyện cách mạng ông thảo ra sao, thành bại sao. Ông nói mình nghe nhiều cái đủ mình học rồi. Bài học quý bóng. Ông chịu nói là mình học. Rồi cái đạo là ông có đã dọn mình tu rồi. Mỗi khác, nếu ông tu ông bây giờ ông đi làm việc, kêu chuyện làm, ông đâu có dễ gì tiếp khách đâu. Không dễ gì tiếp khách đâu.
Trong bữa đó thì ông cũng nói vụ mà việc mà kết tụ thánh thai để sau đó mới xuất hồn thực sự được á. Thì ông cũng gom tất cả những tinh vi thầy nói của các khách vợ lại, thì con cũng thấy là không có ngoài cái phép sau hồn mà tập trung thanh tinh khí thần lên, cũng không ngoài cái thầy con thấy học được
con
cái
phải quý. Nghe, bởi vì ông nghiên cứu một cái gì mà con nói gì ông không bao giờ ông quên. Ông già vậy, ông không quên.
Đúng.
Nói cái gì ông nhớ cái đó. Ông có cái óc nhớ vô cùng.
Cái cặp mắt ông sáng như
tinh vi. Không quên đâu. Nên mình phải học cái ý chí của mình. Như người ta như ông có tiền, có bạc, có địa vị, sao không đi chơi. Cái ý chí ông khác. Khác hơn người khác. Thì ông đã thấy cảnh rồi. Ông phải tu. Nghĩ chuyện đi chơi, còn ông muốn đi chơi thiếu gì điều kiện gì ông đi chơi. Ông hô là con cháu chở ông đi xứ nào ông đi được hết. Nhưng ông được tiếp mình là phước nguyện học thế.
Thầy con định hỏi
trước
thầy.
Khi ông làm quan là cũng bị hành như cái bộ làm quan dễ làm à? Thử nhảy vô làm quan coi. Cũng là thượng đế hành một thời gian để học hỏi. Bây giờ ông biết đạo là tiếng rồi.
Thầy con được hỏi thầy, con nghe lại cái mong mà hồi bữa thân thầy giảng sơ di đó, thầy có nói là trung ý chí trong hơi thở hay còn chậm? Ý chí
cái thở bằng ý chí
hay còn chậm, rồi ý chí phải đi nó mới
ý chí phải vượt qua mình đem ý chí đâu mình đem chạy vô hơi thở, ý chí điều khiển hơi thở. Hơi thở ở đâu có làm thành ý chí. Ý chí mình điều khiển đầy rúng đầy ngực tung lên bộ đầu là ý chí mình đứng đầu hơi thở. Ngoài hơi thở mạnh hơn.
Chứ dùng hơi thở đưa ý chí.
Ở cái dùng hơi thở ý chí cái đó chặt rồi. Ý chí điều khiển hạ lệnh.
Thì thầy như vậy là cũng như là ý chí là cái xe nó chạy rồi nó móc cái xe vào sau là hơi thở. Nó phải đi trước hơi thở mới được
đâu. Ý chí nó phải quyết định trước, ý chí là sáng suốt.
Vậy thì mình nói cái câu mà đầy bụng đầy ngực tung lên bộ đầu là phải nói trước rồi mới thở sau.
Cái sao?
Nếu vậy thì con làm
đúng. Khi mình phải hạ lệnh.
Nếu vậy con làm đúng.
Hạ lệnh à?
Thì con nói ngay giữa chân mày xong rồi con mới thở phải không thầy? Nếu vậy thì con đúng.
Hạ lệnh nghĩa là đừng cho nó đi sai. Tụi con tập hít vô được nó chà, ngon quá. Chú chút nữa, con ngon quá, giữ cho thiệt cứng lên. Thành đó võ sĩ rồi, không phải tu sĩ.
Luyện nội công.
Cái đó nó khác, nó động cái quả tâm lên, nó xong con mắt đỏ, gặp ai cũng quên lộn.
Nóng tính.
Nóng tính. cho nên ta nói người ta ý kiến như đầy rúng đầy ngực tung lên bộ đầu thì nó có nóng chặt nó cũng dù rút cái này ra thôi hết.
Thưa thầy, hôm qua sao con thở thì những cái óc con là như có điểm sấy lạnh, là sao thì nó sấy lạnh
cái điểm nó lên
là mà nó sấy có chỗ óc thôi.
Đó, nó thuận chỗ nào nó xúc chỗ đó
mà phải hơi lạnh mới
à, nó thuận ấm lạnh chứ thuận chỗ nào xúc chỗ đó hơi nóng thì ấy còn kẹt nhiều hơn.
Dạ. Trong lúc con nói chuyện cũng như nói chuyện đạo để cho thầy có nhiều người ta thích môn pháp như thế này thì con thấy con cảm tưởng như con đứng trước cái cơn bão này mà lớn quá. Thì thầy phải làm sao?
Cứ giật nó đại nó ra, đừng có sợ.
Là đừng có chống lại cơn bão.
Đừng có sợ, cứ giật nói luôn.
Mà ảo ạt lắm thì là cái ý người ta đẩy mình dồn
vô
chân tường
mình thấy mình yếu đó.
Dạ.
Mình yếu mà nói nghe tôi. Nói xong rồi tôi được học hỏi thêm của ông. Cái đạo mình đâu có dạy người ta. Bây giờ muốn trao đổi với tôi để tìm hiểu cái pháp này thì trình độ tôi mới tới đó. Còn pháp này nó là đi tới vô cùng mà tôi chưa tới vô cùng. Thành nên tôi mới bị cái giới hạn đó thôi. Vậy là bữa nay tôi được học thêm của anh. Bữa sau tôi cố gắng tu rồi có gì hay tôi lại nói thêm nữa cho anh nhé. Báo cáo cho anh hiểu.
Bác tiếng là con chưa phải là vị Phật để mà nói cho bác được thỏa mãn. Ai? Con nói bác câu đó.
Ai?
Con bác Võ Bá Lan.
À.
Con nói bốn giấc đồng hồ, con cái thằng lại.
Nhiều người người ta nói hay lắm. Là bởi vì tôi trình độ có.
Dạ.
Thấy không? Trình độ kinh nghiệm đời có, đạo có.
Rồi ông không tin thầy là Phật. Cái con nói thì bác cũng là Phật kia mà bác không thấy. Bác tận dụng khả năng của bác thì bác cũng là Phật. Con nói vậy thì bác dội lại.
Thì Phật tích tâm mà. Phật tích tâm mà.
Bác nói với tôi không tin là ông Lương Sĩ Hằng là Phật. Cái điều đó là tôi chống đủ thứ. Con nói không, bác là Phật đó. Bác nói chống ai đó.
Phải bác thấy là Phật là phải
hỏi Phật là cái gì. Mình phải cách nghĩa
là
không biết. Phật là vô danh.
Dạ.
Mà Phật là vô danh mà con người sửa chữa tới quân bình là Phật. Nó quân bình. Nó thấy thiện cũng như ác mà ác cũng như thiện. Nó không có cái gì quan tâm đó.
Dạ.
Nó là con người được quân bình thôi, chứ Phật là vô danh, chứ Phật đâu đâu như người thế gian đặt ông Phật cái đó, đặt Phật là vô danh. Cho nên chỉ Phật chỉ tạo biết rõ thanh khí điện từ trên tam thập tam xuyên thiên xuống xuống sống đứng hấp thụ là vũ trụ này, cái cung trời sắc luồng điện âm và luồng điện dương hợp bát là Phật. Bác cũng có gì
Phật tánh có
đó, thì Phật tánh Phật tâm tâm tức Phật. Chứ đâu có phải một ông Phật. Người ta cứ đề cao một Phật Thích Ca mà bây giờ đi tìm tôi chết thấy Phật Thích Ca đó. Trong bác là Phật, tìm ra Phật đó.
Thưa thầy, chuyện này thầy đi mà xây Paris có nhiều người đồn muốn phái mình là cộng sản mà thầy là cũng như là chúa chùm cộng sản. Chuyện này đi mà xây cũng nghe nhiều người nói, gọi điện thoại nói nhất là về phía bác quyền. Thì có nhiều ông người ta nói về đây mình quân một cái tổ chức cộng sản.
Thì đó bên cái tôi mà mấy người quốc gia hay như vậy bây giờ thấy như là tự túc tự tiến á. Nó thấy vậy.
Nhưng mà thấy thầy cũng kể hành trình thầy thấy đi dễ dàng quá. Như đi tu kýt đi Việt Nam bây giờ cũng đi dễ dàng quá. Thế thầy con được cái dịp mà lại một cái dòng bà sơ Benedictine đó, như là dòng kín gì đó. Mẹ với bà sơ gặp bà sơ thì
nói tội đó.
Thì có cái bà thì
con chỉ là luyện sức khỏe thôi, tụi con có trình độ chỉ luyện sức khỏe thôi, không có đề cao một cái gì hết, bởi vì mình chưa tới. Bây giờ muốn tôi thấy như là cái pháp đó làm vậy thấy tôi khỏe, tôi làm cái cô mang không sức mạnh. Từ đó họ sẽ khám phá ra cái vô vi. Đó, mình đừng nói rằng cái pháp này nó số một số không được. Tôi dặn rồi. Chỉ có chuyện sức khỏe thôi à. Chỉ cho tao biết chuyện sức khỏe. Hỏi cái ông nào phát minh thế này. Ông này ông hôm trước ông bị đau tim đau thận, làm được như vậy. Ông học của ai? Học của ông kia. Có bằng chứng đăng qua.
Con cái bài hỏi là cái pháp này nó xuất xứ phải là từ chỉ có Á Châu Obiang không hay, hay là thì cháu còn nói cái pháp này của Thượng Đế.
Của Thượng Đế, nên Thượng Đế đóng góp được trí khôn của người tạo thành. Ví dụ cho người Việt Nam, người Ấn, người Tàu, người này, người kia cũng là trí khôn của Thượng Đế. Rồi đóng góp mới kết tập thành cái pháp, chứ đâu ai có quyền ra cái pháp. Không có ông nào ra cái pháp được hết. Thấy không? Mà không có ông nào ở thế gian làm giáo chủ được hết. Thấy không? Cho nên ông Lương Sĩ Hạng, ông nói cái pháp này của ổng tu cho ổng, mà bây giờ tôi tu là pháp của tôi. Thấy không? Thì bây giờ là chúng ta ở thế gian dùng cái danh thần chí, ông Lương này kia kia là ông Long, nhưng mà trên kia đâu có còn tên nữa mà dùng. Không không gian, không không thời gian nữa đâu dùng. Một Phật tánh. Ha? Phật tức tâm, tâm tức Phật. Mà nếu tâm mình đổi cái tâm này lên trên này thì có một tâm thôi, có một tâm. Một tâm là vô danh, cái tên chi?
Con hiểu những cái bài thơ mà
lấy tên
gửi cho thầy, con nhớ luôn cái câu.
Lấy tên làm gì nữa? Lên trên đó không không gian, không thời gian, lấy tên làm gì nữa? Bây giờ dưới này có thời gian, có không gian mới lấy tên. Còn không không gian, không thời gian là vô danh, kể cả Thượng Đế cũng vô danh.
Mà Niết Bàn là đã không không gian, không thời gian.
Vô hình, vô tướng. Thượng Đế là nói tại thế gian thôi. Thực sự thật là Thượng Đế cũng là vô danh mà vô hình vô tướng.
Điểm
nó thuộc về vô cùng đó. Thấy chưa? Nói cái đó quá cao mà ta không hiểu. Mà sự thật nó phải vậy. Không chối cãi nổi. Bây giờ anh nói GDP có lịch sử này kia thôi. Anh đem cái hình GDP xuống đây. Bây giờ sống động đem xuống đây được không? Tôi nói GDP vô hình vô tướng đó. Nhưng mà thế gian phải có hình có tướng, có cạnh tranh,
giới hạn,
có cạnh tranh, có giới hạn, tôn giáo có thi đua, ha, người tu ăn cướp của tôn giáo cũng có, mà tôn giáo ăn cướp của người tu cũng có, ai chứng minh chỗ đó?
Thầy chứ, bài nói lúc bài cầu nguyện Thượng Đế đó, thì bài cầu nguyện, con nghĩ là bài cầu nguyện như là cái ơn bên trên xuống đổ người đó. Thì cái thưa thầy có phải là pháp lý thì mình cố gắng mình đi trên bề trên chứ không phải là mình nhờ
cái ơn. Pháp lý mình phải ở xuống bên trên mình mới được cứu.
Là mình đi lên trên đó.
Chúa nói rằng con xin Chúa thì đến với ta, ta mới cứu mình. Lấy cái gì đó, lấy cái xác này đó không được, phải lấy cái tâm linh, lấy cái hồn bất diệt đến với Chúa mới được cứu. Thấy không?
Còn cái sự cầu nguyện mà nhờ ơn bên trên thì sao?
Không được.
Thì bà nói là cầu nguyện thì phải có ơn bên trên mới cầu xin việc này.
Không
này,
được. Thì... mình phải có thật sự tâm tưởng, tâm động là thần tiên. Mà mình không tới thì không có độ. Không có tâm.
Cũng như là bà phải cầu, bà nói là phải cầu nguyện ơn Đức Chúa Thánh Thần, Đức Santa Spirit thì mới được cái...
không có làm được cái gì hết. Không có làm được cái gì hết. Không có cầu nguyện, nhưng người ta đã cầu nguyện từ bao nhiêu ngàn năm nay rồi. Con người Thiên Chúa giáo cầu nguyện bao nhiêu ngàn năm nay. Năm nay, nói thiệt, người nào được lên thăng thiên đàng chứng minh người qua này? Không được lên.
Thưa Thầy, bà Thánh Teresa đó, bà Thánh, bà ấy tu dòng kính, rồi bà ấy chết trẻ lắm, bà ấy chết, bà ấy cũng như là ó máu chết, thì hồi đó như là không có kiếm được cái bạn á, thì con nghĩ phải là tại vì bà ấy tu dòng kính rồi mà cái sự uất ức trong hàng ngày mà không có cái pháp mà giải những tạng này ra bà ấy bị chết trẻ, mà trong cái chết bà ấy bị như là như phát triển cái sự tức tội mà không có pháp gì giải.
Mỗi con người đều có một cái nghiệp riêng của nó, mà nếu không chấp nhận để thực hiện cái nghiệp đó thì nó phải chết vì cái uất ức, hiểu chưa? Cũng như các con đi làm này đi kia đi nọ, vừa làm vừa tu vừa hiểu, hiểu cho đến mỗi cử động của các con đều là của Thượng Đế, hiểu việc làm của con đều là của Thượng Đế, âm thanh của con đang nói đây là điều của Thượng Đế, chứ con không có khả năng gì mà xuất ngôn được hết, nếu vẫn có sự cộng đồng của Thượng Đế, thì lúc đó sống hẳn vào cùng Thượng Đế, con không có quyết định. Con không có thấy thiếu hạnh phúc, và con không bao giờ thấy thương thương. Còn nếu con sống vì con mắt, vì lỗ tai, vì lỗ mũi, vì cái miệng này, so đo với thiên hạ, ngủ vẫn chưa thâm, luôn luôn bị quất ức. Nó kẹt, nó chạy không đều. Thấy chưa? Còn lúc nào một cử một động, bây giờ con làm gì có một cái nháy mắt này, làm sao con tạo được? Rồi con rõ kiến, nhưng mà tinh vi, một cái sự tinh vi nó là vô cùng mới tạo được một cái nháy mắt. Dòm thấy cái nháy mắt nó đơn sơ quá. Nhưng mà bây giờ mình xét lại vô cùng. Rồi lấy cái gì mà thâu cái âm thanh bên ngoài, trong này bao nhiêu chuyện ở trong này mới thâu được cái âm thanh vô lỗ tai, biết không? Cái tổ chức trong này bao nhiêu, biết không? Bây giờ khoa học cũng cho chứng minh đó. Chứng vô cùng không à? Mà mình làm sao làm được? Bây giờ phân tách từ khối một trong từ cái bộ đầu mình xuống tới cái miệng đó, đó là đại diện ngũ tạng. Cái chuyện vô cùng của trời đất này, mình không có khả năng và không có quyền nữa. Mình có quyền phá hoại mà không có quyền xây dựng, mình chết. Cho nên bậc buộc mình dùng phải tu để xây dựng. Con người nó càng ngày càng trì trệ, chậm trượt là vì nó đi trong bị xuống, đi phá hoại mà thôi.
Thưa thầy, con người nếu không có tư tưởng thì còn có cái quyền phạm tội không thầy? Cái con người mà không có tư tưởng thì có thể phạm tội được không thầy?
Tư tưởng gì?
Tư tưởng trong một trong ngũ quẩn.
Trong cái ngũ quẩn, trong ngũ quẩn này mà không có thống nhất á, con người luôn luôn bị phạm tội. Tu đến ngũ quẩn dai không, không còn ngũ quẩn nữa. Nhưng mà trụ ở trong tri kiến sáng suốt, hiểu, đó mới là giá trị, mới là tiến hóa, thấy không? Còn kẹt ở trong ngũ quẩn này không được. Tôi còn xét, biết nhìn xét, rồi tôi tập trung, rồi tôi minh, tự nhiên nó minh. Nhưng mỗi những sự cảm động mà các con được khóc đó, đâu có ai buộc con khóc. Con người trí thức mà. Tại sao con phải khóc nước khóc nữa? Có hành động gì mà tạo cho mình khóc? Không xứng đáng. Tại sao tôi khóc? Sự hiểu biết của mình nó vô cùng. Sự hiểu biết vô cùng. Thế gian không thấy được, bút mực viết không ra.
Dạ thầy, con thưa thầy, con thắc mắc hoài cái việc ngũ quẩn này. Như nhờ cái lỗ tai mình nghe mình mới biết, thấy mới biết, nói mới biết, và hửi mới biết. Thì cái chót là bao giờ cũng có cái biết ở trong đó. Thì vậy là cái biết là phải là trên hết trong mấy cái ngũ quẩn khác. Thì
quy nguyên lại cái biết là ngũ quẩn dai không.
Chứ nếu mình thấy mình không biết thì là mình mù rồi.
Mù rồi.
Còn nếu mà mình nghe mình không biết
thì
là mình
sơ hồn đấy. Tập trung có cái biết không à? Mà đây dẹp cái động loạn của bốn cái này, năm cái này. Nghĩ cũng là động loạn.
Thì cái quan trọng nhất là cái biết phải không?
Cái biết.
Tổng cùng
cái biết thôi. Như là ông nói ông chữ tôi nói, tôi không phải Phật. Ha. Nhưng mà tôi biết tôi là Phật. Là đủ rồi.
Biết không phải là cái sáng suốt không?
Biết là
sáng suốt đó.
Tôi biết tôi là Phật.
Tại vậy thầy cứ kêu tụi con niệm Nam Mô Di Đà Phật hoài để chậm trễ được cái tư tưởng, để mà khống chế được tư tưởng.
Niệm thường, niệm vô biệt.
Rồi cái bữa con mới hiểu là con thấy rằng
tâm mình là ẩn trong sự sáng suốt luôn.
Dạ, bữa con suy nghĩ con
cũng mình đâu có chấp người ta.
Dạ, dạ.
Ông kia, ông nói đúng. Ông nói, ông Tám đâu có phải Phật.
Dạ.
Tôi mới lầm. Ông nói, vì ông có quyền, ông chưa đi. Chưa biết ai, chưa biết ông.
Dạ.
Nếu biết ông là Phật thì ông mới chứ Phật là tầm thường, tao cũng Phật chứ đâu phải ông Tám Phật. Ông đâu biết gì.
Dạ.
Hả? Dạ. Ông nói đúng, tao cũng Phật. Phật là vô danh mà, có gì đâu. Dạ. Phật là người quân bình thiện ác. Khi mà quân bình thiện ác là gì? Dạ. Biết. Thập thiện, thập ác chỉ hòa bình, 10 điều thiện cũng như 10 điều ác.
Dạ.
Thông suốt, thông cảm với nhau là tiến ra cái gì? Biết.
Dạ.
Thì người biết vậy thôi, ông Phật đâu có gì quan trọng đâu mà. Còn người không biết thì nhờ người biết dẫn dắt vậy thôi.
Thưa thầy, vậy là cái động là tại vì cái tần số mình còn thấp nên dễ bị rung cảm.
Thế sao?
Nên mình đi thanh tịnh là tại tần số mình nó cao,
không phải cái ngũ quẩn này nó không có thông nhất.
Dạ.
Vô ngũ quẩn dài không, ngũ quẩn phải trở về không, 1, 2, 3, 4, 5 năm cái không còn nữa, không có chấp nữa.
Tức là không biết phải
không chấp, không chấp nghĩa là không, không gì, tôi không thích màu xanh hay thích màu vàng hay thích màu trắng đâu, không có gì dù thích nữa.
Và
tôi không ưa nghe nói du dương, mà tôi không, tôi ưa nghe nói du dương mà tôi không ưa nói nặng. Nghe nói nặng cái đó cũng không có, không chấp, cái đó kêu bằng chấp. Tôi thích ngửi mùi thơm mà tôi không ngửi mùi thơm, mùi thối, cái đó là chấp. À, tôi thích nói lời ngon ngọt nhưng mà tôi không thích nói lời nặng, cũng là chấp. Thấy không? Thì con người nó ở trong cái đậm. Rồi nó để quân bình thì lời nói nó lúc nào cũng trung dung. Muốn có cái đó nó phải trở về cái biết trước hết. Là trụ cái thanh điển cho nó mới chỉ thôi. Trụ cái phần thanh điển ở đây. Thì muốn nói bậy cũng nói không được. Nó rút lên cái bộ đạo.
Thầy cái ý chí, cái mục đích đó, cái mục tiêu đó, cái nào mà một không thầy?
Cái mục tiêu gì?
Chứ như là mình thiền, mình đặt cái mục đích là mình trở về mùng cội, mình trở về
mình phải có cái ý chí mới trở về mùng cội. À, cái mùng cội là gì? Mùng cội là mình phải đi tới cái sự quân bình trước hết. Muốn biết nguồn cội phải biết sự quân bình. Một quân bình đạt rồi, đạt được rồi mới đi tới được. Muốn chèo, muốn đi tới đích là phải cái ghe, phải equip này. Thấy không? Người chèo sức mạnh phải đầy đủ, tư tưởng phải nhất định. Tôi chèo ra khơi rồi tôi phải chèo đi tới chỗ nào. Ý chí ta phải vùng vòi luôn luôn trong ấp. Mà những cái quân bình này không có thì ý chí ta cũng vụt đi rồi. Cho nên đời đạo sống tu, thể xác mình là đời.
Làm sao cái pháp này lúc đầu nó giúp mình chỉ có về thể xác thôi, làm sao mà tới lúc nào tự nhiên thấy cái tâm linh nó phát triển, cái sự liên hệ nó như thế nào giữa
sự liên hệ như là cái đời, trong đời nó có đạo, thể xác này là đời nè. Thể xác này là động loạn vô cùng, cha mẹ ân ái thương yêu động loạn vô cùng, kết thánh thái, kết tịnh thái, kết thành cái thai noãn. Phải không? Hai vợ chồng ân ái vô cùng, kết thành cái thai loạn. Sự vô cùng đó là đập loạn. Thấy không? Rồi bây giờ mình luyện cho nó sức khỏe là cái gì? Muốn sức khỏe là gì? Để cho nó dẹp cái đập loạn. Thấy không? Nó ổn định trật tự, nó không có lung tung như hồi xưa nữa. Thứ nào nó đi có trật tự. Thấy không? Sau cái trật tự đó nó mới thấy rõ là tâm linh đang điều khiển. Vì trước khi có động loạn là phải có tâm linh. Trước khi cha mẹ ân ái là nó phải có sự tâm linh sáng suốt, quyết định một cuộc ân ái với nhau. Nhưng mà ân ái rồi nó quên cái vụ tâm linh. Nó sanh ra một cục rồi nó quên cái cục đó, nó có biết gì đâu. Nên cục nó phải thanh tịnh mới trở về tâm linh. Thì mình đang sửa đấy. Nếu không sửa vậy không bao giờ được. Thấy không? Cho nên mình thấy có cái dày công đó mới thấy được tâm linh. Còn học trong đường nói tâm linh thì tâm linh chắc biết tâm linh là cái gì. Nói tôi người học giả mà ông nói tôi không biết tâm linh, sự thật. Vì anh chưa biết anh là ai mà tâm linh là cái gì. Anh ở trong cái trần trượt dơ giấy ra mà anh không biết, anh chê sự trần trượt. Anh là con người mất trật tự, anh không hiểu sự mất trật tự làm sao anh có trật tự. Thấy chưa? Bây giờ mình phải hiểu sự mất trật tự, đang tu đây, càng tu càng thấy mình ngu nè. càng thấy mình xạo nè, càng thấy mình không tốt nè, càng thấy mình đủ thứ, mình mất trật tự không tốt, mình có trật tự làm sao liệm tốt.
Ban đêm cũng như con nhìn vô kiến thì lúc con thiền thì cái con nhận thấy ban ngày con làm vậy về
là...
cái tim con sao nó nhói sao kỳ vậy
thầy,
nó nhói tim thầy.
Phải ăn đó. Có con những cuộc hối cải ra nó mới đổi tướng.
Dạ.
Mình tưởng là cái trí khôn ở thế gian của mình là đầy đủ, thế là cái đường sai, không có gì đúng đâu. Mình tưởng là mình lanh lẹ hơn người khác, mình khôn ngoan hơn người khác, thế là mình sai lầm hơn người khác.
Dạ.
Cho nên lúc đó mình thấy chỉ có một mình sai, chẳng có ai sai.
Dạ.
Mình dòm mấy thằng ngu cứ lấn nó được rồi, thì tôi được cái này rồi, trong tay tôi dồn tôi ngu hơn thằng đó, tôi đâu có khôn.
Yeah.
Thế tôi lắng được nó, bây giờ tôi thấy tôi ngu hơn nó.
Yeah.
Vì nó không có lo, vì nó không biết.
Yeah.
Lợi hại. Còn tôi là thằng biết lợi hại thì tôi lo hơn nhiều. Thấy chỗ đó chưa?
Yeah.
Thấy tôi thằng ngu hơn thằng ngu không?
Yeah.
Mà mấy ai hiểu cái đó mà xin.
Thầy sao con thấy đứng trước cái sự sáng suốt của thầy, cái sáng suốt mà thanh điền mà lúc con khi con thiền con đạt được đó, thấy tự nhiên cảm thấy mình tội lỗi, mình thấp hèn quá, ra mình kêu khóc. Thì cũng như là bên công giáo trước khi vô đọc kinh, trước khi buổi lễ nào thì có kinh ăn năn tội đầu tiên trước buổi lễ. Thấy sao nhiều khi nó cũng đi đúng phương pháp,
nhất phải rồi.
Yeah.
Đó là cái của công giáo nó đâu có sai.
Yeah.
Người hành giả sai thôi.
Yeah.
Người hành giả mà biết tôn kính, biết thờ Chúa, biết làm đúng theo trong kinh, tiến triển vô cùng.
Yeah.
Tại vì người hành giả sai mà thôi.
Yeah.
Đâu có tôn giáo nào sai đâu.
Yeah.
À, người biết đạo Phật chê Thiên Chúa giáo, người biết Thiên Chúa giáo chê đạo Phật, người đó sai mà thôi. Hiểu chưa? Như tôi nói dồn ra cái cây gió đang thổi lá lung lay, như là cái lá động, nhưng mà tôi nói cái lá động, cái tâm người xác nhận động, cái lá động đó. Cái lá nó đang làm cái chiều hướng thuận đó của gió, nó là nó đang tịnh, nó thổi chỗ này nó đi chỗ này, nó lắc nó làm đúng theo cái chiều tịnh của nó.
Yeah.
Mà mình cho nó động là chứ mình nó lại động.
Thưa thầy, không biết con có nghiệm đúng hay sai trong cái câu thầy nói, thì cái câu đó là từ ngày thầy nói câu đó con suy nghĩ thì con thấy chắc tại vì cái xác mình động mà cái hồn mình nó không động, tức là mình đâu có động đâu. Giống như cái lá mà gió thổi, thật ra cái lá nó đâu có động, thì cũng như cái hồn mình, quan trọng là nó đừng có
cái
động.
Hồn mình
yeah.
tốt mà ổn định đó.
Yeah.
Và chỉnh tỉnh táo.
Yeah.
Thì tất cả nó phải tự nhiên.
Yeah.
Nó phải ảnh hưởng tốt lành.
Yeah.
Mình là chủ mà chủ nhân ông bị động.
Yeah.
Chủ nhân ông bị động làm sao?
Yeah.
Hả? Chủ nhân ông bình động thì không có điều khiển ai được.
Yeah.
Còn chủ nhân ông mà thanh tịnh nên nắm lại cái chủ quyền.
Yeah.
Thấy
mà rủi cái xác nó động.
Cho nên mình có mình mượn pháp nè.
Yeah.
Mình mượn pháp nè.
Để cho cái xác được
mượn pháp là mình điều chỉnh cái pháp cho nó thuận cái thiên ý, là thuận với ý của chủ nhân ông.